Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, quy chính từng ý từng niệm, đề cao lên trên. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông. Chính pháp đã đến cuối cùng của cuối cùng rồi, tôi càng ngày càng cảm thấy sư phụ đang đẩy nhanh việc phơi bày các chấp trước của chúng ta, đặc biệt là những chấp trước rào hoạt, ẩn nấp rất sâu mà không dễ gì phát hiện ra được. Sư phụ đã dùng các biện pháp và phương pháp khác nhau để khiến chúng bộc lộ ra, để chúng ta có thể phát hiện, tìm thấy, đào nó ra và loại bỏ nó, từ đó ngộ đạo và đề cao lên trên. Sư phụ giảng cho chúng ta, tôi nhất định sẽ phơi bày ra cho chư vị. Chỉ e đến lúc đó chư vị không vượt qua được. Phơi bày ra rồi, phát hiện ra cái tâm không tốt, biết rõ là cái tâm không tốt, thì chư vị chớ che đậy nó, chư vị nhất định phải loại bỏ nó đi. Khi mâu thuẫn xuất hiện, nghĩa là tôi đang bảo chư vị, cái tâm đó đã xuất hiện rồi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Canada 1999. Đây chính là khổ tâm dụng ý và cũng là sự từ bi bảo hộ của sư phụ. Mỗi bước đề cao trong tu luyện của đệ tử đều thấm nhuần lòng từ bi vô lượng của sư phụ. Sư phụ đã vì đệ tử mà phó xuất cử đại, lòng cảm ơn của con không có ngôn từ nào nơi thế gian con người này tả xiết. Gần đây, tôi giúp đồng tu chỉnh lý bài chia sẻ Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Có bài chia sẻ của đồng tu A đã chỉnh lý xong, tôi liền đọc cho cô ấy nghe. Cô ấy đã cảm động đến rơi nước mắt và nói, trước đây, tôi từng nhờ các học viên khác chỉnh lý bài viết. Họ đều nói tôi viết quá dài, không được gửi đi. Chị chỉnh lý cho tôi rất hay, tôi đã tu luyện hơn 20 năm rồi. Đây là bài chia sẻ đầu tiên của tôi. Tôi đáp lại, chị đừng khóc, tất cả đều do sư phụ an bài. Nhưng trong lòng tôi cũng có chút cao hứng. Tôi nghĩ rằng người khác không chỉnh lý được tốt. Tôi đã giúp cô ấy chỉnh lý tốt rồi. Lúc ấy tôi không phát giác, đó là tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Tôi lưu trữ bản thảo trong thẻ nhớ và xác nhận đến 2 lần để đảm bảo bài viết đã nằm trong thẻ nhớ. Sau đó, đồng tu B lại mang bài viết đến và nhờ tôi chỉnh lý. Vì thời gian gấp nên cả đêm tôi không ngủ, đến 4 giờ sáng tôi mới chỉnh lý xong cho bản thảo. Sau khi ăn sáng, tôi nhanh chóng gửi bài viết cho đồng tu B. Cô ấy nhìn qua và nói, ok, khá tốt. Tôi cũng đã lưu trữ bài chia sẻ của đồng tu B trên thẻ nhớ đó, sau đó gửi cả 2 bài chia sẻ, thêm bài của đồng tu A đến Minh Huệ Net. Nhưng khi tôi mở thẻ nhớ ra xem, bài của đồng tu A đã không còn nữa. Tôi sững sờ, chuyện này là thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Tôi nghĩ, bất kỳ sự tình nào cũng đều không ngẫu nhiên, hướng nội tìm vậy. Nhớ lại cả quá trình, tôi phát hiện ra tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Tôi cảm thấy người khác không làm được, còn mình làm được, mình giỏi hơn người khác. Đây là tự tâm sinh ma chứ còn gì nữa. Bất chi, bất giác, sinh xuất ra những tâm không tốt này. Kỳ thực không phải là bất chi, bất giác, mà là tâm chấp trước. Đã ẩn nấp rất lâu ở sâu trong tâm mà không dễ bị phát hiện. Lần này chính là do sư phụ đã giúp tôi phơi bày nó ra, tìm thấy nó, đào nó lên và trừ tận gốc. Tôi vội vàng tìm lại bài viết của đồng tu A và lưu trữ lại. Cứ vậy, bài viết của đồng tu A và B đã được lưu trữ. Tôi cũng vài lần kiểm tra lại và xác nhận rằng cả 2 bài chia sẻ đều đã lưu trữ thành công. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cho rằng lần này may không có gì, chỉ đợi đồng tu C đến lấy thẻ nhớ gửi đi. Nhưng không ngờ, sự việc vẫn chưa kết thúc. Đồng tu C sau khi đến nhận và mở thẻ nhớ ra, thì thấy chỉ có bài của đồng tu A mà không thấy có bài của đồng tu B. Sau đó chỉ có thể gửi bài viết của đồng tu A đi. Thật kỳ lạ, sao có thể thế được? Vẫn cần phải hướng nội, và tôi tìm thấy tâm hiển thị, tâm cầu danh, tâm cầu người khác khen ngợi, tâm muốn người khác cảm ơn và tâm thích nghe những lời tử tế. Nếu không, thì tại sao tôi lại buột miệng thốt lên với đồng tu bê rằng tôi bận chỉnh sửa bài của bạn hết cả đêm chứ? Đây chẳng phải đều do sư phụ an bài cho tôi làm sao? Năng lực này chẳng phải đều do sư phụ ban cho tôi sao? Có gì để khoe khoang chứ? Khi tìm thấy những tâm sơ bẩn này, tôi loại bỏ chúng ngay lập tức. Tôi lại tìm bài viết của đồng tu B và lưu trữ lại. Vì tôi không biết nhà của đồng tu C, nên tôi đã nhờ đồng tu D gửi bài viết giúp. Đồng tu D làm việc hết sức nghiêm túc, sau khi hiệu đính nhiều lần đã phát hiện ra 3 lỗi chính tả. Chỉnh sửa xong, chính mắt nhìn thấy đồng tu D gửi thành công bản thảo lên Minh Huệ Net, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó, trong đầu tôi lóe lên một câu pháp của sư phụ. Kém một chút là không được. Trích Tâm Tật Đố, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tôi rất ngạc nhiên. À, thì ra sư phụ thực sự ở bên cạnh tôi, thời thời khắc khắc bảo hộ tôi, quy chính tôi. Vì sự đề cao của đệ tử, sư phụ đã tổn hao bao tâm sức. Điều đó khiến tôi càng nhận thức rõ hơn nữa tính nghiêm túc của tu luyện. Thực sự là kém một chút là không được. Mỗi một bước đi, từng ý, từng niệm trên con đường tu luyện, sư phụ đều đang bảo hộ, quan tâm, điểm ngộ, dẫn dắt và quy chính cho chúng ta. Chúng ta nhất định phải vạn phần quý tiếc đại pháp vũ trụ vạn cổ không gặp này, làm theo tiêu chuẩn của sư phụ và cùng sư phụ trở về nhà. Con vô cùng cảm ơn sư phụ đã chỉ dẫn và chăm sóc con. Đệ tử xin khấu tạ sư phụ. Bài chia sẻ thứ 2: phân biệt rõ chân ngã và giả ngã, tinh tấn thực tu trên con đường thành thần. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Trong cuộc sống hiện thực, tư tưởng của chúng ta tùy lúc sẽ phản ánh ra rất nhiều niệm đầu. Nếu chúng ta không chú ý, nói ra nhiều chuyện, sau khi suy nghĩ kỹ càng, thì mới thấy nhiều lời nói không có sự suy xét của đại não. Khi đó, chúng ta đã bị quan niệm hậu thiên chi phối mà nói ra. Như vậy, làm thế nào để phân biệt rõ chân ngã và giả ngã, để giúp mình thật sự làm chủ bản thân và bước đi cho tốt con đường tu luyện của chúng ta? Dưới đây, chủ yếu chia sẻ về 2 phương diện khá phổ biến và nổi cộm. 1. Nhìn rõ pháp lý khi đối diện với áp lực. Khi đối diện với áp lực, nhìn rõ pháp lý, vận dụng trí huệ tu xuất từ trong đại pháp, phân biệt rõ đâu là bản tính chân ngã của mình, đâu là quan niệm hình thành hậu thiên, nhân tâm, chấp trước và ngoại lai can nhiễu. Đoạn thời gian trước, tôi xem tin tức ở Đại Lục trên Minh Huệ Net, thì thấy tà đảng muốn quấy nhiễu đệ tử Đại Pháp trên toàn quốc bằng chiến dịch xóa sổ. Khắp nơi đầu đầu cũng xuất hiện hành vi bức hại học viên Pháp Luân Công của nhân viên tà đảng. Hơn nữa, trước đó kẻ hành ác đã sách nhiễu đệ tử Đại Pháp ở địa khu chỗ tôi. Cho nên tôi cũng bị khuấy động. Trong tâm bỗng dưng cảm thấy một loại áp lực vô hình, tinh thần không khởi lên được. Nhưng tối hôm đó, tư duy của tôi đột nhiên nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta là tu luyện. Tu luyện chính là vứt bỏ nhân tâm và chấp trước. Hễ biểu hiện nhân tâm xuất ra, thì chúng ta tu bỏ nó. Nếu tâm sợ hãi xuất hiện, thì phải phân biệt rõ và tu bỏ nó, vì nó không phải là bản thân mình. Sư phụ giảng, tôi nói rõ cho chư vị một chân lý. Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tấm khứ tâm chấp trước của con người. Trích Chuyển Pháp Luân. Cá nhân tôi ngộ ra, trong tu luyện có nhân tâm và chấp trước phản ánh xuất ra là chuyện bình thường. Điều sư phụ muốn là đệ tử trong quá trình tu luyện tu bỏ những nhân tâm và chấp trước bất hảo hình thành hậu thiên kia, đề cao lên trên, không có bất cứ quan hệ gì với an bài của tà ác và cựu thế lực. Nếu đã không có bất cứ quan hệ gì với cựu thế lực và nhân tố tà ác, thì tôi còn cần chúng để làm gì? Triệt để thanh trừ chúng đi thôi. Niệm đầu này vừa xuất ra, Đột nhiên tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Chủng áp lực vô hình kia biến mất trong nháy mắt. Quy chính bản thân trước khi quy chính người khác. Chuyển biến quan niệm của bản thân, chính niệm đầy đủ, còn phải thật sự nghĩ cho chúng sinh. Thực ra những sinh mệnh tham gia bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, nếu không kịp thời tỉnh ngộ và lập tức ngừng bức hại Đại Pháp, thì hậu quả mà họ đối mặt chính là hạ vào cửa vô sinh, theo sau mới là vô cùng đáng sợ, họ mới là những sinh mệnh đáng thương nhất. Do đó, thái độ của một sinh mệnh đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ sư phụ chính Pháp sẽ quyết định họ có được lưu lại hay không, nó là trọng yếu như thế. Điều sư phụ muốn là cứu độ chúng sinh nhiều nhất có thể. Những nhân tố tà ác lại đang hủy hại chúng sinh nhiều nhất có thể. Tư tưởng của chúng ta phải ở trạng thái luôn luôn thanh tịnh, phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác, tốt và xấu, phát ra chính niệm cường đại, triệt để giải thể hết thảy tà ác đang thao túng thế nhân và chúng sinh phạm tội với đệ tử Đại Pháp mà hủy đi thế nhân và chúng sinh. Ôm giữ tâm từ bi, truyền 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo vào trong tư duy của họ, giúp họ thiện đãi Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp để tự mình lựa chọn một tương lai tươi đẹp. Trong thực tu, cá nhân tôi cho rằng chân ngã của chúng ta là bản tính của mình, nó nhất định phù hợp với đặc tính vũ trụ chân thiện nhẫn. Hãy để cho chủ ý thức thật sự làm chủ thân thể và tư tưởng của mình, chú ý từng tư, từng niệm của bản thân, giữ bản thân cho tốt. 2. Có thể kịp thời phân biệt rõ chân ngã và giả ngã lúc gặp mâu thuẫn. Khi gặp mâu thuẫn, có thể kịp thời phân rõ chân ngã và giả ngã, cố gắng hết mức không để nhân tâm và chấp trước dẫn động, nhảy ra khỏi tầng lý của con người, dùng tâm thái của người tu luyện chân chính để đối đãi với mâu thuẫn đột nhiên phát sinh. Con người giống như một bộ y phục, ai mặc vào sẽ là người đó. Tình huống ở không gian khác lại vô cùng phức tạp, thiên biến vạn hóa. Một khi con người vứt bỏ chủ niệm của bản thân, họ sẽ bị tà ác ở không gian khác và nhân tố ngoại lai loạn bát nháo, khống chế bất cứ lúc nào. Ví dụ như, khi người khác không tốt với mình, chửi mắng hoặc nói lời bất kính với mình, chúng ta trước tiên phải xem mình là người tu luyện, chiều theo tiêu chuẩn cao sư phụ giảng, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. Yêu cầu bản thân xem nó như một cơ hội đề cao tâm tính, như vậy cũng có thể nhảy ra khỏi mâu thuẫn. Tiếp theo, chúng ta cần nhìn rõ thực chất của vấn đề, chính như đạo lý, nhất cử, tứ đắc mà sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Nó là đại hảo sự, thật sự thay đổi quan niệm con người. Đây mới thật sự là chân ngã, làm chủ bản thân mình. Ngược lại, những trạng thái không đúng phản ánh xuất ra trong mâu thuẫn như thống khổ, khó chịu, đau lòng, ủy khuất, ác độc, phát cuồng, báo thù, vân vân, chắc chắn đều là biểu hiện của ma tính như nhân tâm, chấp trước, vân vân, và đó cũng là giả ngã. Chúng ta cần kịp thời tu bỏ chúng. Chúng ta không những cần phân biệt rõ chân ngã và giả ngã của mình, mà còn phải phân biệt rõ chân ngã và giả ngã của đối phương. Bằng cách này, chúng ta có thể lý tính đối đãi với những mâu thuẫn phát sinh đột ngột. Một lần nọ, chồng tôi cũng là đồng tu, vì chuyện gì đó mà la lối om sòm với tôi. Lúc này, tôi rất bình tĩnh và cười nói với anh ấy. Anh xem này, sau lưng có con ma lớn đang khống chế anh kìa. Nghe xong, anh ấy lập tức trở nên lý trí hơn nhiều. Rất nhiều năm về trước, tôi từng đọc qua một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, trong đó viết về một tiểu đồng tu cùng phát chính niệm với ông bà. Lúc đang phát chính niệm, tiểu đồng tu nhìn thấy một con ma chạy lên đầu của bà cậu bé, rồi chỉ huy bà gây lộn với ông. Lúc này, bà đã vứt bỏ chủ niệm của mình và phân biệt không rõ giả ngã, nên đã xem con ma đó như chính bản thân mình. Bà liền bỏ chân xuống và xông tới gây lộn với ông. Kỳ thực, lúc chính niệm của đệ tử Đại Pháp khởi lên, tà ác liền bị tiêu hủy. Do tà ác không thể đánh lại đệ tử Đại Pháp, nên bọn chúng nghĩ ra đủ trò để can nhiễu đệ tử Đại Pháp. Nếu như đệ tử Đại Pháp vứt bỏ chủ niệm, thì can nhiễu của tà ác có thể thành công. Chúng khiến cho đệ tử Đại Pháp bị hãm vào trong những tranh giành cụ thể, lực lượng chính triệt tiêu lẫn nhau, làm yếu năng lực ức chế tà ác của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Từ đó sẽ tạo thành tổn thất nhất định cho việc tu luyện và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Nếu đệ tử Đại Pháp có thể cố gắng hết mức phân biệt rõ chân ngã và giả ngã nhiều hơn, bất cứ khi nào cũng chú ý đến từng tư từng niệm của bản thân, thì lực lượng chính thể hiện ra khi đó mới là to lớn biết bao. Đương nhiên, nói thì dễ, nhưng làm không dễ chút nào. Khi định lực của chúng ta không đủ, nhân tâm và chấp trước sẽ khởi tác dụng chủ đạo. Thế nhưng, pháp môn của chúng ta là tu chủ nguyên thần, cũng chính là cần phải minh bạch chịu thiệt thòi trong người thường, minh bạch để cho chủ nguyên thần đắc công. Cho nên, dù khó đến đâu cũng phải phấn đấu cho mục tiêu này. Kỳ thực, khi có thể thật sự nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thì có nhiều lúc chúng ta đều làm được. Sư phụ giảng, thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này. Họ nói, nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì, thì khi về nhà, chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, trích, chuyển pháp luân. Tôi viết bài chia sẻ này có ý nhắc nhở bản thân và các đồng tu. Trong đoạn thời gian tu luyện chính pháp còn lại không nhiều, giúp cho chúng ta có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể phân biệt rõ chân ngã và giả ngã, tinh tấn thực tu trên con đường thành thần, quay trở về vị trí tiên thiên của chúng ta. Bên trên là chút sở ngộ cá nhân trong giai đoạn hiện nay, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ 3, kiên trì từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh. Sư phụ giảng, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc, 2001. Ban đầu, lúc học đoạn Pháp trên của sư phụ, tôi nghĩ mình cần làm được từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể không ngừng bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, mới có thể đề cao năng lực phản bức hại, mới có thể an toàn. Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể ngộ tu luyện về phương diện này để cùng giao lưu với các đồng tu. 1. Buông bỏ tự ngã, chính diện đối đãi với biểu hiện tiêu cực của đồng tu. Có năm, gần đến ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, tôi muốn để cho đồng tu bên cạnh mình ra ngoài phát tài liệu chân tướng Đại Pháp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp. Hôm đó, sau khi tan sở, tôi đi tìm một số đồng tu để bàn bạc chuyện này. Kết quả là mọi người không có biểu đạt thái độ gì. Ngày hôm sau, trên đường đi làm, tôi bất giác lại nghĩ đến chuyện này và không muốn bỏ mặc nó như vậy. Song nhất thời, tôi cũng không biết mình nên làm sao. Trong lúc đang suy ngẫm, tôi đột nhiên cảm thấy tư duy của mình được mở ra. Tôi nhớ lại tình huống của các đồng tu ở đó vào tối hôm qua. Lúc tôi thấy các đồng tu mình cần tìm đều đang ở đó, trong tâm cảm thấy rất vui, do đó tôi đã ngồi xuống, nói rõ mục đích mình đến đó và kế hoạch sẽ làm. Thông qua triển hiện khung cảnh lúc này, tôi nhận ra các đồng tu có lẽ là đang cùng nhau học pháp nhóm, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ tới bản thân mình cần làm gì, mà lại quên mất nguyên nhân mọi người tập trung lại với nhau. Nghĩ tới đây, tôi có chút cảm giác giật mình tỉnh ngộ. Tôi ngộ ra, đây là sư phụ đang điểm hóa mình. Tôi nên buông bỏ tự ngã, trước hết là ngồi xuống học pháp cùng các đồng tu. Trong khi đó, biểu hiện của tôi vào tối hôm qua lại quá tự ngã, không biết suy nghĩ cho người khác. Sau khi nhận được điểm hóa của sư phụ, tôi quyết định tối nay sau khi tan sở, tôi lại đến chỗ của đồng tu, trước tiên học pháp cùng mọi người, rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ những việc cần làm. Sau khi tan sở, tôi đã trực tiếp đến chỗ đồng tu, kết quả là nhìn thấy mọi người thật sự đang học pháp nhóm. Do đó, tôi cũng vui vẻ ngồi xuống học pháp. Trong phần chia sẻ tiếp sau, tôi nghĩ đối diện với biểu hiện tiêu cực của đồng tu cũng là chuyện tốt. Đó là bộc lộ ra vấn đề. Tôi nghĩ chỉ có vấn đề bộc lộ ra thì tu luyện mới tốt được. Chứ nếu không xuất hiện vấn đề thì tự mình không dễ phát hiện ra nó. Tối hôm đó, thái độ của các đồng tu đã thay đổi. Hơn nữa, mọi người còn ủng hộ việc cứu người lần này và tích cực chủ động đảm nhiệm làm một số việc. Như vậy, đến ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm đó, các đồng tu đều tích cực phối hợp với nhau, phân công đi phát tài liệu chân tướng. Hôm đó, chúng tôi về nhà rất muộn. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc, thì cũng vừa đến giờ đi làm vào ngày hôm sau. Tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa. Cả người lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng. 2. Coi trọng phát chính niệm. Một hôm, trong tư tưởng của tôi, đột nhiên nghĩ tới một số biểu hiện giữa các đồng tu ở xung quanh mình và nhận ra có một vài vấn đề đặc biệt nổi trội. Cùng lúc đó, tôi cũng suy xét mình nên làm thế nào và yêu cầu bản thân phải nhìn nhận vấn đề từ trong pháp. Sau đó, tôi nhớ lại pháp mà sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt 3 việc. Tôi dùng pháp của sư phụ để đối chiếu với bản thân mình. Tôi nhận ra mình không coi trọng phát chính niệm trong khi đang trợ sư chính pháp, do đó tôi quyết định phát chính niệm nhiều hơn. Về sau, một đồng tu nọ đã đến chỗ tôi và kể cho tôi nghe về vấn đề xảy ra giữa bà và một đồng tu khác. Lúc này tôi không nhắc nhở đồng tu hướng nội tìm như trước đây nữa. Thay vào đó, tôi đã cùng đồng tu đọc tập San Minh Huệ. Sau khi mở tập San Minh Huệ ra, đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là bài chia sẻ thể ngộ về phát chính niệm cao độ như thế nào sau khi xảy ra bức hại ở địa phương. Trong tâm tôi bèn nghĩ, đây chính là việc mình cần làm. Tôi bàn bạc với vị đồng tu nọ, quyết định nhờ cậy đồng tu có kinh nghiệm đến chia sẻ thành lập nhóm nhỏ phát chính niệm ở nhà đồng tu 3 lần trong tuần, mỗi lần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tôi đã nhận được sự ủng hộ và phối hợp tích cực từ các đồng tu. Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm đó, lúc tôi kiên trì phát chính niệm cao độ với đồng tu người nhà, tôi cảm nhận rõ rệt một thứ vật chất rơi ra khỏi trường không gian của bản thân. Hơn nữa, trong tâm tôi bất giác xuất hiện một loại cảm giác như chút bỏ gánh nặng, như là khối đá đã được gỡ xuống. Thật không ngờ, sau phát chính niệm xong, đồng tu người nhà cũng nói xuất hiện cảm giác tương tự. Khoảng 1-2 ngày sau, ở địa phương đã xảy ra vụ việc người của tà đảng bắt cóc đệ tử Đại Pháp trên diện rộng, nhưng bản thân tôi và đồng tu người nhà không gặp phải chuyện gì. Kể từ đó đến nay, kiên trì phát chính niệm trong thời gian dài đã trở thành một việc phải làm trong tu luyện của tôi. Tôi thể ngộ trong tu luyện chính pháp, kiên trì phát chính niệm cho tốt là rất quan trọng, đây cũng là một quá trình tu luyện. 3. Đối chiếu những biểu hiện của đồng tu ở địa phương khác với địa phương chỗ tôi. Một tháng trước khi địa phương chỗ tôi phát sinh bức hại trên diện rộng vào năm đó, lúc biết được một vị đồng tu điều phối ở địa phương khác lại bị người của tà đảng truy bắt phi pháp, tôi bèn nghĩ tới đồng tu ở địa phương nơi tôi sinh sống. Do đó, tôi đã đối chiếu tình huống trên bề mặt mà mình biết với địa phương chỗ tôi. Kết quả, tôi phát hiện ra trạng thái của đồng tu này rất giống với trạng thái của đồng tu điều phối ở địa phương chỗ tôi. Tiếp đó, tôi thấy trong tư tưởng phản ánh xuất ra thái độ của mình đối với vị đồng tu ở địa phương. Không muốn tiếp xúc với vị này, nghĩ rằng vị này như thế nào đó. Nhưng tôi lại nghĩ, chúng tôi cùng tu một bộ pháp, đều là đệ tử của sư phụ, đều ở trong phản bức hại cứu độ chúng sinh. Tôi liền nhận ra, mình nên đặt pháp lên trước. Viên dung những điều sư phụ yêu cầu, mình nên hình thành chỉnh thể với đồng tu, cùng nhau giải thể bức hại của tà ác mới đúng. Nếu không làm như vậy, thì cũng bằng như một ruột với tà ác. Khi vừa nghĩ như vậy, tôi thấy tư tưởng trước đây của mình là một loại biểu hiện lạnh nhạt, có nhân tố tranh đấu và tật đố là bất thiện. Do đó, tôi nghĩ mình không thể mãi thế này, cái này không giống như người tu luyện, không phù hợp yêu cầu của Pháp. Đây là gián cách, tôi cần phải phá trừ nó, chủ động đi tìm đồng tu chia sẻ vấn đề mà mình nhìn thấy mới đúng. Nhưng tôi lại sợ mình ngộ không đúng sẽ tạo thành can nhiễu cho đồng tu, nên để cho an toàn, trước hết tôi tìm đến một đồng tu lớn tuổi, chia sẻ nhận thức của mình và mong rằng bà ấy có thể chỉ ra chỗ thiếu sót của tôi. Thật không ngờ, tôi lại được bà ấy ủng hộ. Tôi đã đến nhà của đồng tu điều phối ở địa phương. Trong suốt quá trình này, khi đồng tu tỏ ý không hiểu, thì tôi liên tục nhìn xem tâm thái của mình. Khi nhận ra mình có tâm sợ hãi và tâm tật đố, tôi đã chân thành nói chuyện với đồng tu. Tôi nghĩ nhận thức đồng tu gặp vấn đề về an toàn là sai rồi. Lúc này, đồng tu liền bày tỏ, anh ấy hiểu hết những gì tôi làm. Anh ấy nhận ra xuất phát điểm của tôi là thiện. Qua việc này, tôi càng thấy rõ, kiên trì học Pháp cho tốt và tu tốt bản thân là một loại trách nhiệm. Đó cũng là một phần của phản bức hại chứng thực Pháp. 4. Đồng tu bị bức hại cũng là nhắm thẳng vào việc đề cao tu luyện bản thân mình. Không lâu sau khi xảy ra bắt cóc trên diện rộng, trên đường đi gửi tập san minh huệ cho đồng tu, trong tâm tôi đột nhiên cảm thấy vui thầm. Tôi liền chú ý đến nó, đối diện với người khác bị bức hại mà trong tâm mình vẫn còn vui thầm. Tôi thấy chỗ này là có vấn đề và cũng là điều nguy hiểm. Tôi bắt đầu hướng nội tìm và phân tích nguyên nhân. Trong quá trình hướng nội tìm, tôi phát hiện mỗi khi nhìn thấy người khác làm việc gì, mình sẽ bới lông tìm vết, cho rằng đối phương không đúng, không nên thế này thế kia. Lúc hướng nội đến đây, tôi còn nhìn thấy chỗ này trên bề mặt, xem như là tâm trách móc, nhưng thực chất nó là biểu hiện của tâm tật đố. Khi phân tích nguyên nhân sinh ra tâm tật đố này, tôi mới phát hiện ở đây tồn tại biểu hiện tự ngã, cho rằng mình là giỏi. Lúc tìm đến đây, tôi lại xem một số tâm thái của bản thân khi đối diện với sự việc trước mắt. Tôi đã nhìn thấy ưu điểm của đồng tu bị bức hại và chỗ sai kém của mình. Tôi ngộ ra đồng tu bị bức hại cũng là đang nhắm thẳng vào việc đề cao tu luyện của mình. Chỉ có không ngừng kiên trì hướng nội tìm, nhìn nhận vấn đề từ trong Pháp, thì mới có thể liên tục làm tốt ba việc bản thân cần làm. 5. Sợ hãi không phải là tự kỷ chân chính. Năm đó, sau khi các đồng tu ở xung quanh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cóc, tuy tôi vẫn kiên trì làm việc mình cần làm, nhưng khi vừa về tới nhà, tôi lại cảm thấy tâm thần bất định, đứng ngồi không yên, không làm chủ được bản thân mà suy nghĩ muốn bỏ trốn. Tuy đã khắc phục nó xong, nhưng thật không ngờ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Tôi bèn bắt đầu hướng nội tìm. Tôi ngộ ra, chân ngã là vì Pháp mà đến, nó là trạng thái của thần và không có sợ hãi. Cảm giác sợ hãi không làm chủ được bản thân này nhất định không phải tự kỷ chân chính, mà là sinh mệnh vật chất bất hảo, sợ bị giải thể. Khi ngộ ra chỗ này, tôi bắt đầu tìm nguyên nhân của cái sợ hãi kia. Mới đầu, tôi cảm thấy không có manh mối, nhưng sau khi kiên trì suy ngẫm một lúc, tôi nhớ tới việc đối chiếu vấn đề của đồng tu bên cạnh bị bắt cóc với bản thân mình. Bằng cách này, dường như tôi đã nhìn ra vấn đề, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Chính vào lúc này, tôi nhớ tới một biểu hiện gần đây của mình. Khi thấy bài chia sẻ của mình không được đăng lên, mới đầu tôi còn rất bình tĩnh. Thế nhưng, trải qua một đoạn thời gian, khi thấy bài viết của người khác tương tự như bài của mình được đăng, trong tâm tôi sinh ra một chủng bực tức, vô danh, không trút ra được, cũng không nén xuống được. Theo đó, lại xuất hiện một số hành vi tư tưởng bất hảo. Tôi biết rõ, trạng thái này không đúng, tôi xem nó là một loại ma tính. Tôi nhận ra, mình có tâm danh lợi, cầu mong bài viết được đăng, và có tâm tật đố. Tôi đã miễn cưỡng nhẫn chịu nó, nhưng trong tâm không có cảm giác đề cao chân chính. Lúc nghĩ đến đây, Tôi phát hiện trong tư duy của mình xuất ra chủng vật chất màu xám. Hơn nữa, từ trong chủng vật chất này lại sinh ra một số rung động nhỏ. Tôi nghĩ nó nhất định là sinh mệnh vật chất đã khiến mình cảm thấy sợ hãi. Do vậy, tôi tiếp tục truy xuống để nhận thức chúng kỹ càng hơn. Khi phát hiện ra chúng gần như thuộc về cùng một loại hình sinh mệnh, tôi quyết định quy kết chúng lại với nhau. Cuối cùng, tôi quan sát được nó là cuồng, điên cuồng, nó bám trên thân mình và sợ bị giải thể. Khi tôi nhận thức được đến đây, trong tâm đã có cảm giác bình tĩnh. Để chứng thực nhận thức này có chính xác hay không, tôi bèn thử đứng dậy đi ra ngoài, nhưng tôi không thể đi được. Tôi thật sự thể ngộ ra, chủng vật chất trước đây khiến mình cảm thấy đứng ngồi không yên, không làm chủ được bản thân mà muốn bỏ trốn đã bị tiêu mất. Cho dù là như vậy, nhưng áp lực tư tưởng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tâm sợ hãi vẫn còn, tôi còn chút hoài nghi không biết sở ngộ của mình có chính xác hay không. Thật không ngờ là mấy ngày sau, một vị đồng tu lâu ngày không gặp đã đặc biệt đến chỗ tôi. Bà kể cho tôi nghe, bà đã mơ thấy một vài sinh mệnh bất hảo chạy ra khỏi nhà của tôi. Tôi ngộ ra, đây là sư phụ an bài đồng tu đến nhắc nhở tôi, hãy buông tâm xuống, an tâm tu luyện. Những trải nghiệm tu luyện này đã giúp tôi có được sự bắt đầu mới trong việc hướng nội tìm từ đây về sau và cũng có được lĩnh ngộ mới về pháp của sư phụ. Bên trên là một số thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện mà tôi đã từng trải qua. Nhớ lại những chuyện đã qua, điều tôi thể ngộ nhiều nhất chính là sự từ bi cứu độ của sư phụ. Nếu không có sự gia trì và dẫn dắt của sư phụ, thì bản thân tôi thật sự không thể bình ổn, bước đi cho đến hôm nay. Đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân tôi. Nếu có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.